Tuấn Điệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ tư ngày 12 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Kết luận thanh tra chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cung ứng điện.
Kon Tum xảy ra thêm 7 trận động đất trong đêm.
Dân số EU tăng trưởng trở lại vào năm 2022 do người di cư.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 12 tháng 7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 24. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ. Phiên họp thứ 24 dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày. Trong chương trình phiên họp, Ủy ban Thường vụ cũng sẽ xem xét và biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, trong giai đoạn trước, công tác này đã gấp rút được triển khai theo tinh thần nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã có giám sát tối cao về kết quả thực hiện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong sắp xếp các đơn vị cấp xã giai đoạn 2019-2021.
Sau phiên khai mạc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét báo cáo dân nguyện tháng 5 và 6, nhắc đến hình ảnh phụ huynh xếp hàng thâu đêm chờ nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga nói việc này gây băn khoăn, lo lắng trong dư luận và tạo áp lực với học sinh thi vào lớp 10. Áp lực thi vào lớp 10 ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là thực trạng trong nhiều năm. Thi vào lớp 10 còn khó hơn thi đại học. Truyền thông đã đưa tin rất nhiều. Có phải có tình trạng thiếu trường công không và giải quyết như thế nào? Bà Nga đặt câu hỏi và đề nghị đưa thêm nội dung này vào báo cáo công tác dân nguyện.
Sáng nay ngày 12 tháng 7, Bộ Công Thương công bố kết luận sau một tháng thanh tra Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN và các đơn vị liên quan về thực hiện quy định quản lý và điều hành cung cấp điện. Kết luận thanh tra đã chỉ ra EVN và các đơn vị có liên quan đã không chấp hành nghiêm chỉ thị số 29 của Thủ tướng Chính phủ. Các quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương làm bị động trong việc chuẩn bị nguồn điện, giảm dự phòng an ninh năng lượng, điều độ vận hành hệ thống điện mất cân đối trong huy động các loại hình nguồn điện trong nhiều thời điểm.
EVN và các đơn vị có liên quan cũng vi phạm trong chỉ đạo điều hành, lập lịch, điều độ vận hành hệ thống điện quốc gia mùa khô năm 2023, đặc biệt để gián đoạn cung ứng điện trên diện rộng, đặc biệt khu vực miền Bắc từ nửa cuối tháng 5 đến trung tuần tháng 6 năm 2023, cắt điện đột ngột, không báo trước, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh và môi trường thu hút đầu tư.
Bộ Giao thông Vận tải dự kiến khởi công 4 dự án trên tuyến đường Hồ Chí Minh với tổng chiều dài là 164 km, cung cầu Đại Ngãi nối Trà Vinh với Sóc Trăng. Trong nửa cuối năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ giải ngân, phấn đấu đưa vào khai thác 19 dự án, trong đó có các đoạn cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Năm nay, Bộ Giao thông Vận tải cần giải ngân hơn 94.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm, Bộ đã hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công đạt 37%.
Theo Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các địa phương đều đang đẩy nhanh tiến độ chấm thi theo đúng kế hoạch, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế. Chậm nhất là 17 giờ ngày 15 tháng 7, các Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ hoàn thiện kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 và gửi dữ liệu điểm bài thi, cả tự luận và trắc nghiệm về Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ và các địa phương sẽ công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 18 tháng 7 để giám sát chặt chẽ các khâu chấm thi. Nhiều đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kiểm tra cụ thể chi tiết công tác chấm thi tại một số địa phương bảo đảm an toàn và đúng quy chế.
Hiện nay, nhiều người đã xác lập tài khoản định danh điện tử mức 2, băn khoăn về thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là bao lâu. Về vấn đề này, theo Điều 21 Nghị định 59 của Chính phủ quy định, thông tin về tài khoản định danh điện tử được lưu trữ vĩnh viễn trong hệ thống định danh và xác thực điện tử. Thông tin lịch sử về việc sử dụng tài khoản định danh điện tử được lưu trữ trong hệ thống định danh và xác thực điện tử với thời hạn 5 năm kể từ thời điểm sử dụng tài khoản. Như vậy là thời hạn lưu trữ thông tin về tài khoản định danh điện tử là vĩnh viễn. Dù công dân có đổi hoặc không có sử dụng chiếc điện thoại thông minh đó nữa, thì mọi lưu trữ trên ứng dụng VNeID vẫn còn nguyên.
Tổng cục thuế cho biết đã phát hiện 524 doanh nghiệp bán hóa đơn không hợp pháp, hóa đơn khống. Những trường hợp này khác với trường hợp các doanh nghiệp bán hàng rồi bỏ địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan thuế, vì các doanh nghiệp bán hóa đơn chủ yếu khai khống hóa đơn hàng hóa mua vào. Đây là kết quả của việc thời gian qua, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan chức năng ra soát phát hiện một số đối tượng sử dụng chứng minh thư, căn cước công dân giả để thành lập mới hoặc mua lại doanh nghiệp ngừng hoạt động để bán hóa đơn không hợp pháp cho các doanh nghiệp.
Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ đêm ngày 11 tháng 7 đến sáng nay ngày 12 tháng 7, xảy ra 7 trận động đất tại khu vực huyện Con Plong, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất vào 6 giờ 50 phút 43 giây ngày 12 tháng 7 có độ lớn cao nhất là 3,8. Các trận động đất trên không gây rủi ro thiên tai.
Ngày 12 tháng 7, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử 54 bị cáo về các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan vụ chuyến bay giải cứu, với phần xét hỏi nhóm bị cáo đại diện cho các doanh nghiệp đã đưa hối lộ. Trước tòa, các bị cáo đại diện cho các doanh nghiệp đưa hối lộ cho các quan chức trong vụ án chuyến bay giải cứu đều thừa nhận hành vi của mình như cáo trạng của đại diện Viện Kiểm sát đã quy kết. Đồng thời, nhiều bị cáo xin tòa xem xét lý do phải đưa tiền vì muốn được cấp phép các chuyến bay phải chịu sức ép. Họ đều khẳng định nếu không đưa hối lộ sẽ bị các quan chức này làm khó và khả năng được cấp một chuyến, song các chuyến sau sẽ không được.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Mặc dù số ca tử vong nhiều hơn số ca sinh được ghi nhận vào năm 2022, nhưng việc gia tăng người di cư tới châu Âu đã khiến dân số của EU tăng lên. Có 448,4 triệu người sống ở EU vào ngày 1 tháng 1 năm 2023, tăng từ 446,7 triệu người một năm trước. Dân số trước đó đã giảm vào năm 2020 và 2021 do đại dịch Covid-19. Theo văn phòng thống kê của EU, sự gia tăng dân số vào năm 2022 có thể là do tình trạng di cư gia tăng sau đại dịch và dòng người di cư từ Ukraine tìm kiếm tình trạng bảo vệ tạm thời trên khắp EU sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra vào tháng 2 năm 2022.
Tờ Financial Times đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Anh đã đề nghị các bộ trưởng tìm phương án tiết kiệm 2-3 tỷ bảng, tương đương với 2,6-3,9 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ kế hoạch tăng lương 6% cho khu vực công trong năm nay. Tờ báo dẫn các nguồn tin trong chính phủ cho hay Thủ tướng Anh và Bộ trưởng Tài chính dự kiến sẽ nhất trí về chiến lược tăng lương cho khu vực công vào ngày 13 tháng 7. Theo Financial Times, Bộ trưởng Tài chính Anh cảnh báo ông sẽ không vay thêm tiền để tài trợ cho việc tăng lương cho những người làm việc trong khu vực công, bao gồm giáo viên, y tá, bác sĩ.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã tuyên bố rút khỏi chính trường sau 9 năm lãnh đạo đất nước. Ông cũng từ chức trong đảng. Kế hoạch rút khỏi chính trường của ông Prayut đã được dự báo từ trước sau khi đảng của ông thất bại trong cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 5 khi chỉ giành được 36 trong số 500 ghế trong Hạ viện. Ông sẽ tạm thời nắm quyền cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Tuyên bố của ông Prayut được đưa ra chỉ 2 ngày trước khi Quốc hội Thái Lan bầu ra thủ tướng mới.
Trong bối cảnh mỗi năm có tới hàng trăm nghìn tấn quần áo bị vứt bỏ, chính phủ Pháp thông báo sẽ cung cấp một khoản tiền thưởng để khuyến khích người dân mang quần áo, giày dép đi sửa chữa thay vì vứt bỏ chúng. Người tiêu dùng có thể đề nghị 7 euro để sửa giày và từ 10 đến 25 euro để sửa chữa quần áo từ quỹ hỗ trợ trị giá 154 triệu euro. Chi trả trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2028. Bộ trưởng sinh thái Pháp khẳng định mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ các xưởng may cũng như những thương hiệu cung cấp dịch vụ sửa chữa.
Ủy ban châu Âu EC mới đây đã công bố tầm nhìn kỹ thuật số để điều hướng quá trình chuyển đổi sang web 4.0 và thế giới ảo với mục đích trao thêm quyền cho công dân, hỗ trợ doanh nghiệp và định hình các tiêu chuẩn toàn cầu. EC khẳng định thông qua chiến lược mới này, các nước châu Âu muốn thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ tiếp theo và bảo đảm môi trường kỹ thuật số cởi mở, an toàn, đáng tin cậy, công bằng và toàn diện cho công dân, doanh nghiệp và cơ quan hành chính công của Liên minh châu Âu EU.
Một công trình nghiên cứu khoa học tại Nhật Bản mới đây đã cho thấy tác động của đại dịch Covid-19 khiến cho sự phát triển của trẻ 5 tuổi bị chậm trung bình 4,39 tháng. Các nhà khoa học cho biết nguyên nhân của sự chậm phát triển có thể do giảm tương tác với người khác, chủ yếu vì các nhà trẻ bị đóng cửa trong thời điểm xảy ra đại dịch Covid-19, mức độ chậm đặc biệt rõ trong các hoạt động liên quan đến kỷ luật và giao tiếp. Tuy nhiên, trẻ trong độ tuổi từ 1 đến 3 trong thời kỳ đại dịch không có dấu hiệu phát triển chậm hơn bình thường.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Dù đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng có một cụ ông ở Hà Nội vẫn khát khao được đi học, được tới trường để theo đuổi con chữ. Hành trình suốt gần 5 năm miệt mài, chinh phục giảng đường Đại học Luật Hà Nội có không ít khó khăn, nhưng ông Ngô Tôn Đức đã nỗ lực vượt qua.
Đến nay, ông đã trở thành tân cử nhân của Đại học Luật Hà Nội với tấm bằng giỏi. Đáng khâm phục hơn, đây là tấm bằng đại học thứ 3 của ông. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Ngày nào cũng vậy, bất kể mưa nắng, ông Ngô Tôn Đức cũng đều đặn tới trường, tới lớp. Với cụ ông này, sách giống như món ăn hàng ngày. Bởi vậy, hình ảnh cụ ông gần 80 tuổi say sưa học tập, nghiên cứu tài liệu trong thư viện đã quá quen thuộc với các sinh viên của Trường Đại học Luật Hà Nội và trở thành động lực học tập cho nhiều bạn trẻ như bạn Nguyễn Hiền Minh.
Lần đầu tiên mà nhìn thấy ông thì em đã rất là ngạc nhiên, em cảm thấy rất là khâm phục ông lại có cái nghị lực như vậy, là thực sự là rất là truyền cảm hứng cho tất cả các bạn học sinh, không chỉ trường em nghĩ rằng là ở các trường khác nữa.
Hành trình chinh phục giảng đường của ông cũng luôn có sự sát cánh ủng hộ của các con cháu. Bởi thế, ngày ông Đức được khoác lên mình chiếc áo cử nhân tại lễ tốt nghiệp cũng là ngày vui, niềm hạnh phúc của cả nhà. Chị Ngô Thị Kim Chi, con gái ông Đức, xúc động cho biết.
Thực tế ra là mình đã phải đưa ông đi vào viện để khám và cũng đã nhắn ông là thôi, có khi là muốn nên dừng lại. Nhưng mà cái quyết tâm và cái nghị lực của ông rất là lớn, nói chung là khó diễn tả được lắm về cái sự vui mừng trong lòng như thế nào. Nhưng mà ít nhất là cũng đã nhìn thấy là 4 năm chặng đường của ông là đã đạt được cho đến ngày hôm nay là sự thành công rất là rực rỡ.
Không chỉ giữ kỷ lục là tân cử nhân lớn tuổi nhất của Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Đức còn tốt nghiệp loại giỏi với tổng điểm 8 phẩy. Ông cũng là một trong 3 sinh viên khóa 18B vinh dự được nhận bằng khen của nhà trường. Ông phấn khởi cho biết.
Mãn nguyện là có thêm được một cái bằng cử nhân luật này. Nếu như sau này xét tuyển được chỗ nào thì tôi sẽ học chỗ đó, là cái nghề luật sư là một, và cái cao học luật, cái khoa pháp luật dân sự.
Với quan niệm học được thì ấm vào thân, học để tự khẳng định mình, học là suốt đời, nên dù đã gần 80 tuổi, người đảng viên hơn 50 năm tuổi đảng này vẫn quyết tâm theo đuổi sự học, noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh và trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập và noi theo.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.